đó, của mình hết trong đó. Tại vì mình không có muốn xiển dương cái tinh thần đó một cách rõ ràng, hoặc là mình thấy nhưng mà mình không có nắm bắt được, hay là mình không có làm chủ mình được, cho nên cuối cùng mình vẫn khổ. Nhưng mà thực sự Phật không có ở bên ngoài, Phật ở bên trong thôi. Rồi bây giờ ngài Nagarjuna tới ngài Long Thọ, rồi tới ngài Vasubandhu tức là ngài Thế Thân, thì tiếp nối cái tinh thần của Tịnh Độ Tông, của Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận đó. Và qua cái tác phẩm gọi là Vãng Sanh Luận, tôi nhớ là trong quý vị đã học Vãng Sanh Luận rồi, có năm có Hòa Thượng Nhất Chơn thì đã học rồi. Vãng Sanh Luận là tác phẩm của ngài Vasubandhu ở thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Thì khi mà đạo Phật tông Tịnh Độ đó được truyền qua Trung Hoa đó, tôi thì tôi hướng theo cái hướng nghiên cứu của Nhật nhiều hơn là cái hướng của Trung Quốc. Lý do là những người Trung Quốc thì rất là bảo thủ, phải nói như vậy. Thì cũng đáng bảo thủ thôi, tại vì cái nền văn hóa của họ là 4-5 ngàn năm. Cho nên họ mang núi Kê Túc bên Ấn Độ về bên Trung Quốc á. Rồi họ mang 4 vị Bồ Tát đó về bên Trung Quốc luôn. Ngũ Đại Sơn là cái gì? Ngày nào ở đó? Ngài Văn Thù. Nga Mi Sơn là ngài Phổ Hiền, phải không? Rồi cái gì đó, Phổ Đà Sơn là Quan Âm. Rồi Cửu Hoa Sơn là cái tinh thần này, phải nói là quan hô người Trung Quốc, mà người Việt Nam mình không dám làm tới đó. Tức là thể hiện cái tinh thần Đại Thừa cũng ngay từ trong tinh thần của Tiểu Thừa, để trở thành 4 vị Bồ Tát họ dám đưa lên cái tứ đại danh sơn như vậy. Nhưng người đời sau tới đó thì thấy là Bồ Tát thì hiện cái này trong cái quyển mà Quan Âm Nam Hải đó, Quan Âm Nam Hải Dị Truyện đó, chắc số quý vị cũng có đọc rồi, thì có nói rất là rõ. Nhưng mà người Trung Quốc họ cứ như vậy dạy hoài, thành ra là cái chỗ đó là những vị Bồ Tát. Nhưng mà thực sự đó, Bồ Tát đâu có phải chỉ là ở Trung Quốc, phải không? Rồi ngài ngài gì trụ trì Vạn Phật Thánh Thành, ngài Tiêu Hóa, thì San Diego, Los Angeles, San Francisco và Seattle, đây là 4 cái đạo tràng của 4 vị Bồ Tát tới Mỹ rồi đó. Bây giờ 100 năm sau, 1000 năm sau, người ta cũng nghĩ là những 4 vị Bồ Tát này thì hiện ở đó, mà Việt Nam mình thì không dám làm. Phải nói là tinh thần mà thần Đại Thừa, tinh thần Duy Tăng, tinh thần sự cải đổi đó, người Trung Quốc người ta thể hiện cái tinh thần đó rất là nhiều. Cho nên cái tinh thần Đại Thừa, mà nhất là cái người Trung Quốc, mình thấy rất là đặc biệt. Nhưng mà qua Nhật là càng tuyệt vời hơn nữa. Những người Trung Quốc, 13 vị tổ Tịnh Độ Tông á, sơ tổ Tịnh Độ Tông của Trung Quốc là ai? Vậy mà cũng tu Tịnh Độ luôn. Hỏng hết. 13 vị tổ Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, sơ tổ Tịnh Độ Tông là ai? Đâu ai mới nói nó giơ tay coi thế. Rồi cô đã nói ngài Huệ Viễn, cho cô đã tràng pháo tay lớn. Huệ Viễn ở Lô Sơn, còn gọi là tức là ngài chủ trương Bạch Liên xã ở thế kỷ thứ tư, khoảng 300 mấy chục năm đó. Nhưng mà người Nhật đó thì họ không lấy người ngài Huệ Viễn làm sơ tổ, họ lấy ngài Đàm Loan. Tại sao ngài lấy ngài Đàm Loan? Tại vì ngài Đàm Loan đó tiếp tục tục cái tâm truyền của ba kinh Tịnh Độ, qua tới ngài Long Thọ, qua tới ngài Vasubandhu tức là ngài Thế Thân, rồi mới bắt thẳng qua ngài Đàm Loan, là vì ngài Đàm Loan tiếp theo cái tinh thần của Vãng Sanh Luận, Vãng Sanh Luận chú của ngài Thế Thân. Mà khi mà tôi nghiên cứu như vậy đó, thì nó sinh ra một cái đàm khác, đó là ngài Đàm Hoằng. Thì ngài Đàm Hoằng đến Việt Nam chúng ta vào năm là 422, và ngài viên tịch ở núi Tiên Du ở Bắc Việt là 455. Thì quý vị có thể thấy được rằng, cho nên bây giờ trong những cái lễ chúc tán thù ân thì ở chùa Viên Giác nó riêng, và một số nơi khác thì tôi có sướng là Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Tịnh Độ Khai Tông Tổ Sư, tức là Đàm Hoằng Tổ Sư. À, mình cũng phải có cái vị tổ mình chứ, lâu nay cứ lấy ông tổ Trung Quốc với tổ Ấn Độ đem để cho đó hoài. Nhật họ có tổ của Nhật riêng, còn mình cứ mang ông Trung Quốc về để giữa nhà, giữa chùa nữa. Thì cái này thì Trung Quốc cũng hay, nhưng mà mình người Việt Nam thì phải có ông tổ Việt Nam mình ngồi đó. Mấy quý vị tập nghe cho nó quen, rồi tập cái gì đó hướng đến cái vị tổ này. Mà Tỳ Niệm Đa Lưu Chê đến Việt Nam chúng ta thì thế kỷ thứ 6 nữa. Và vậy thì Thiền Tông đến Việt Nam là thế kỷ thứ 6, Tịnh Độ Tông đến Việt Nam là thế kỷ thứ 5. Nhưng mà sơ tổ của Phật giáo Việt Nam, bây giờ tôi đố quý vị là ai, nói cho trúng thì có thưởng. Ai? Mà Thượng Thiện Tâm ở thế kỷ thứ 20 làm chi có. Sơ tổ Phật giáo Việt Nam là ai? Là Ngài Khương Tăng Hội ở thế kỷ thứ 2. Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương và Mâu Bát, tức là ba vị đến đầu tiên nước Việt Nam chúng ta ở Giao Châu đó. Những vị này là đến mang không có thiền mà không có tịnh, tức là mang Phật giáo đại chúng. Trong đó có An Bang Thủ Ý Kinh đó, mà Thầy Nhất Hạnh hay giảng cho các thiền sư người Tây Phương đó. Đây là một cái bộ kinh rất là quan trọng về thiền chánh niệm. Thiền chánh niệm. Nó thì kỳ rồi mới đây tôi có gặp thiền sư Nhất Hạnh ở Viện Phật Học Ứng Dụng ở Van Pron. Năm này thì Ngài cũng 85-86 tuổi rồi, cũng rất là hay. Ngài giới thiệu với người Tây Phương là Venerable Thích Như Điển is the father of Vietnamese Buddhist, Buddhism in Germany. And all Buddhist temple here, including the Đại Bi temple, is the children and the nephew of the Vietnamese Buddhist temple in Hanover. Thì Ngài nói là Thầy Như Điển là vị sáng lập Phật giáo Việt Nam ở Đức, và hầu hết những ngôi chùa ở Đức đều là con cháu của chùa Viên Giác ở Hanover, trong đó có chùa Đại Bi của Ngài. Thì đây là một cái cơ sở rất là lớn, và Thầy Chân Pháp Trú đã sửa sang khoảng 6 triệu rưỡi euro rồi, nhưng mà cũng chưa có xong. Mà nếu trong tương lai cái chỗ này xong thì chứa khoảng 600 giường ngủ, 600 giường ngủ rất là lớn. Thì tôi có đến đây mà có gặp Ngài, cũng có nói chuyện với khoảng 200 tăng ni sinh ở đây. Thì những sách vở của Hòa Thượng thì được dịch ra 54 thứ tiếng mà. Hôm đó có đi coi hay và cũng có tiếp xúc với Ngài. Tôi cũng có giới thiệu Tịnh Độ Tông như là thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh. Tại vì trong cái quyển mà Phật giáo Việt Nam sử luận, quyển 1 và quyển 2 đó Ngài có giới thiệu, nhưng mà thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh thì rất là ít. Cho nên tôi cũng có một thầy sư đệ, tức là thầy Như Tịnh, thầy nghiên cứu trong cái luận văn tốt nghiệp đại học ở Sài Gòn đó, thì về thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh thì tôi cũng có cúng dường cho Hòa Thượng. Tôi nói là con có đọc trong quyển Phật giáo Việt Nam sinh luận của Nguyễn Lan đó, thì thấy Ngài đề cập rất là ít về cái Lâm Tế Chúc Thánh, cho nên gửi cho Ngài cúng dường Ngài một tài liệu để Ngài tham khảo. Đồng thời thì tôi cũng có cúng dường những cái tác phẩm về Tịnh Độ Tông. Dĩ nhiên là một cái vị đại sư hay là những cái người mà học giả đó, thì nghiên cứu thì mình phải đọc đấy. Nhưng bây giờ thực sự là tôi đọc những sách bên Thiên Chúa Tin Lành rất là nhiều. Bây giờ quý vị hỏi tôi trả lời Thiên Chúa Tin Lành rành lắm. Tức là nhưng mà Phật không cho những người mà chưa hiểu biết gì thì không nên đọc những sách truyện văn thơ khác. Khi nào quý vị đã nắm vững cái lý của Phật rồi đó thì muốn đọc cái gì cũng được hết. Còn cái này chưa vững thì không có nên đọc những cái khác. Thì Việt Nam mình cũng đang sáng lập ra một cái vị tổ. Nhưng mà dĩ nhiên cái này là cái sự phát hiện của tôi thôi, qua lịch sử, qua văn kiện. Nhưng mà trong tương lai cũng có thể có những người khác phát hiện mới hơn nữa, là những cái gì cũ hơn cái tôi đang phát hiện. Có thể là thế kỷ thứ 2 đã có Tịnh Độ Tông Việt Nam chẳng hạn. Cũng như bây giờ người ta đang phát hiện ở Đồ Sơn có một cái stupa mà có giá trị lịch sử thời vua Dục. Cái gì biết Đồ Sơn nằm đâu không? Hải Phòng. Hỏi mấy người miền Tây nó nằm Cần Thơ.